các bạn đạo đã thương tình chúng tôi cho những tiện nghi trong nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã được giải nghiệp, được mang ơn bề trên mà còn nhận những cái vật chất này thì có lẽ đường tu nó chậm tiến. Tôi mới đem cái việc này cái trình lên thầy vào giữa năm 80. Thầy chỉ đi ghế, anh có bao nhiêu này đủ rồi. Thì tôi biết ý thầy, tôi về tôi làm cái ghế 300, tập tành ngủ. Nhưng mà cái hoàn cảnh tôi nó khác hơn các bạn, vì không có bắt buộc phải ngủ như vậy. Và theo kinh nghiệm những gần đây, những năm gần đây, tôi cũng đã trao đổi nhiều bạn, khi muốn được ngủ ngồi thì bộ đầu có điện, ngủ ngồi nó dễ dàng hơn là điện thứ nhất. Nhưng các bạn chưa có điện trên bộ đầu thì thử tập khi chúng ta công việc nhà rối rắm xong xuôi vào buổi tối, trước khi được ngồi ngay thẳng thì chúng ta tạm ngồi trên cái ghế salon ở nhà và dựa lưng vào để băng thầy nghe và niệm Phật. Thì từ đó được dẫn tiếng và dựa lưng vào ngủ. Đúng giờ thiền thì xuống đất ngồi ngay thẳng, hành thiền nghiêm chỉnh, rồi tập lên ngồi nữa. Thì những năm tháng như vậy dần dần ta xoay cái lưng ra, ta nới cái lưng ra, đừng cho nó dính vào cái ở sau lưng cái ghế. Và tập để tập mãi, khi nào bộ đầu nó rút được thì mới yên tâm được ngủ ngồi. Nhưng nhiều khi cố gắng quá có thể có hại đến cơ thể khi bộ đầu chưa mở. Thì đó có bao nhiêu kinh nghiệm đó thôi. Còn nếu trường hợp của tôi thì khác không với bạn nhiều lắm. Những cái ghế của tôi nó tồi tàn, tôi phải tìm cách để cái lót cái thận cho nó đúng cái thận, nó khỏi bị mỏi thận. Mỏi thận thì không được ngồi lâu. Khi mình muốn ngồi là thận phải tốt. Ngồi những cái ghế xấu thì ta nên đưa cái thận vào và đến hai cái vai nó phải đưa vào sau, đưa ra sau thì nó không cong lưng tôm, nó khó lòng lắm. Đó thì các bạn nếu mà ngồi cái salon của mình thế nào cũng trống ra sau thì ta nên để một cái gối nhẹ nhàng đưa cái thận, để nương cái thận thì nó ngủ được dai hơn và nó không có mộng mị và dục tính nó sẽ giảm. Tôi cũng nhờ được ngủ trên ghế mà những năm tháng coi như là 4 năm nay không nghĩ tôi vợ con, mà nhà tôi cũng ngủ ngồi luôn, con tôi cũng ngủ ngồi luôn. Còn bây giờ nhà tôi không có giường, không có giường đã nhiều năm lắm. Có người bạn năn nỉ cho cái giường thì nó ở thôi nể thì để đó, nhưng mà con tôi nó cũng không thấy cần thiết. Đó là tôi xin trình bày với bạn, cố ý nhấn mạnh là phải chú ý cái thận. Ngồi trên ghế ngủ rồi phải để cái gối ở sau cái thận cho nương vào nó, khi mà nó chuyển chặt về điển rồi thì dễ ngồi hơn. Tôi xin đóng góp có bao nhiêu đó. Dạ tôi ngủ dừa. Dạ tôi cũng ngồi không dừa. Dạ tôi ngồi không dừa thì đầu tiên cái điển mình chưa thẳng thì nay cái đầu nó cong xuống đất hay là nghiêng qua nghiêng lại, những tuần đầu rất khó chịu lắm. Nhưng mà sau những năm tháng thì nó sẽ được thẳng. Cái yên trí bộ đầu mà rút rồi đó thì dù có muốn cong nó không được. Anh thử nghĩ khi mà điểm rút anh cứ cong xuống thế này là bắt buộc anh nó lên rõ ràng như vậy. Thì ngủ như là thiền, thiền là ngủ. Nhưng mà đặc biệt một cái là khi mà mình được ngủ ngồi mà nó thông thả cái thể xác rồi đó thì coi như thức. Mỗi đêm như vậy tôi đó không có ngủ quá 2 tiếng đồng hồ, không có quá 2 tiếng. Thì tôi có khuyên cái bạn đạo mà đã thường liên lạc nói chuyện với tôi đó thì nên gọi điện thoại vào cái giờ rẻ tiền nhất. Cảm ơn. Từ cái ngày mà tôi qua đây bây giờ cân lượng của tôi còn đều đặn mà trễ hơn nhiều lắm, trễ hơn những cái năm trước bằng cách là tôi có cái hình chụp từ khi mà tôi được làm thấy xanh tới bây giờ, so tới bây giờ thì tôi đổi hoàn toàn một người mới. Và năm nay tôi gần 58 tuổi. Cảm ơn. Đủ chưa ạ? Cũng được chứ. Nói dục tình ngồi cũng được mà mình có cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhiều người, người không niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng giải được. Phải hướng thượng. Nếu mà dục tính đi xuống mà mình bỏ cuộc thì chắc là lời đại nguyện mình không tới. Nếu khi đó thì mình phải nhớ cái đại nguyện mình tu để làm gì, tu để làm gì, mình phải nhắc lại như vậy thì mình sẽ thấu đạt. Các bạn còn cái gì?
Xin cảm ơn anh Long. Thưa, trình độ ngủ ngồi của anh Long là siêu rồi. Bây giờ để chia sẻ các bạn đạo cái trình độ ngủ ngồi của người sơ cấp, đó là tôi. Thưa, cái lúc đầu mà bắt đầu lên ngủ ngồi đó thì tay mình dựa vào cái chỗ tay cầm chẳng hạn, thì tới một hồi khuya thì mình thấy nó tê, khi thì tê tay, khi thì tê chân, đó là cái trạng thái thông thường. Và mình cứ để như vậy, cứ tiếp tục ngủ dần dần thì ít lâu sau nó quen rồi, nó hết tê tay, nó hết tê chân. Còn cái bình thường khi mà mình ngủ nằm thì tới giờ thiền khuya đồng hồ nó reo, mình thức dậy mình thiền, mình thấy trong người nó không có tỉnh táo để mà sẵn sàng thiền. Còn ngủ ngồi ấy, thì khi đồng hồ reo mình tỉnh dậy mình thiền là thấy nó ngon lành lắm. Và tôi thử là sau khi mình thiền xong mình lên ngủ ngồi lại, tôi thử một thời gian thì thấy không có nhiều kết quả. Có thể lý do là tài điểm của người còn kém quá. Lý do thứ hai là cái bản thể mình nó cũng còn quá yếu. Vì khi mình lên ngồi lại thiền thì tôi không có được thở mà ý chí như Long nữa chẳng hạn. Thành thử ra mình lên ngồi lại thì mình thiếu cái chiếu minh. Vì vậy mà về sau này tôi đổi lại là tôi chỉ ngủ ngồi vào trước khi giờ thiền khuya. Xong tới giờ thiền khuya xong rồi thì tôi nằm chiếu minh và ngủ luôn. Đó là của trình độ một người sơ cấp. Bây giờ xin mời một người mà có trình độ siêu hơn. Đó là anh Bích. Mời anh Bích.
Không hiểu sao mà cái điện anh lạc anh sẹt qua tôi vậy chứ. Chứ thật ra rằng là cái chuyện ngủ ngồi tôi không ai biết đâu. Nói cho đúng thì cái hồi đó rằng là tôi cũng nằm ngủ bình thường rồi thôi. Xong mà bữa kia, bữa cái cách đây được khoảng 6 tháng đó, thì rằng là tôi theo tôi không biết cách sao, hình như cái hồi vô vi nó giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong vấn đề tu học. Nếu tôi có những cái vấn đề gì mà quá như là problem là hình như là có vô vi đã chỉ dẫn cho hết. Từ cái vấn đề cách thức tu học này kia khác á. Mà thành ra rằng cái việc ngủ ngồi đó cũng bắt nguồn từ đó. Bữa đó tôi đi làm về mệt mỏi rồi rằng là tôi nằm xuống, tôi nằm ngủ. Tôi nằm ngủ rồi rằng là tôi thấy nó cứ mồng mì hoài, suốt cả tung mồng mì hoài. Bữa đó rồi sao trong ý tưởng nó phát ra là thôi bữa nay không, nhất định là không nằm nữa, nằm là mồng mì hoài. Và tôi ngồi luôn. Tôi ngồi thì bắt đầu tôi ngồi đó cái rằng là thiền xong rồi tôi ngồi cái rằng là tôi cứ bắt ấn tâm mùi vậy. Và tôi niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật cứ bằng vuốt bằng đi đấy. Và đến mở mắt ra thì là quá như là 6 giờ. Mà thoáng giống như là 15 phút thôi. Rồi đêm sau tôi làm thử một cái nữa. Rồi cũng vậy. Rồi đêm sau tôi làm thử vậy. Rồi rằng sau rồi rằng là suốt tuần vậy. Tôi làm vậy. Thì hắn cũng tỉnh bớt. À đó là một. Cái thứ hai nữa. Rồi rằng tôi nằm lại có thử ra sao. Tôi nằm lại thì nằm mơ nằm mộng. Mà cho đến bây giờ mà tôi nằm xuống mà nằm ngủ là nằm mơ. Mà ngủ ngồi ấy, là giống như một thoáng một cái đó không. Cũng đi đủ đúng ý như là tư tưởng anh Lạc vậy đó. Là coi như bây giờ mà coi như rằng là ngủ ngồi trước hoặc trước khi thiền là giống như là mình ngồi chơi rồi một lát nữa là tỉnh bơ. Chứ không có đau đầu, không có nhức, không có khó chịu đâu. Mà hệ mà tôi nằm xuống là bây giờ là nó khó chịu rồi đó. Thành ra phải chăng là coi như bề trên đã giúp đỡ cho tôi để mà coi như để tu học mà nhanh hơn rồi thôi. Chứ còn bây giờ ngủ ngồi thì là nó rất là khỏe khoắn. Mà nhiều người họ cứ nghĩ sợ ngủ ngồi là hại sức khỏe. Tôi nói thật á, tôi ăn rất cực. Tôi cố ý ăn rất cực. Và nó ngủ rất ít. Mà nó khỏe, vẫn đi làm việc nặng nhọc như thường. Mà không có chi trở ngại hết. Ý chí vẫn vững vàng. đại khái vậy. Thành ra thì phương pháp ngủ ngồi á, nó đã đem lại rất nhiều kết quả. Mặc dù tôi điện hay là ông điện tôi không biết, mở bộ đầu hay không tôi không biết, nhưng mà có đại khái là coi như rất sung sướng. Thành thật mà nói như vậy. Dạ.
Dạ, thế anh như vậy thì anh đã có điểm thuốc trên bộ đầu chưa khi mà anh ngủ ngồi, hay là anh tự nhiên anh ngồi hay là anh ngủ liền?
Tôi thì nói xin lỗi là tôi không biết ra sao, nhưng mà có cái là khi nào mà chấp ngay chấp tay một cái thì tôi cũng thường thường là tôi trù bộ đầu thì nó được, chứ không phải là điện con cái chuyện mà điện mà rút để bay ra ngoài thì tôi không biết. Cái nữa hãy bước vô mà ngồi một cái, tôi bắt ấn tâm mùi một cái là coi như tôi niệm Nam Mô Phật Trung Trì một cái thì nó coi như nó ngủ mất tiêu đâu rồi, thành nó không biết chi hết. Và khi mà mở mắt ra vì tiếng đồng hoặc này kia khác á thì trời sáng thế thôi.
Dạ như vậy thì thưa bác Long, như vậy thì xin bác giải nghĩa cái hiện tượng mà điện rút trên bộ đầu của bác là nó như thế nào ạ? Dạ thưa bác, hồi nãy bác có nói là khi mà bác ngủ ngồi đó thì bác có thấy điện rút thì mới lên ngủ ngồi, thì như vậy thì bác thấy là cái điện rút thì nó như thế nào?
Thì tôi xin trình bày về điện. Nếu một bạn đạo, một hành giả mà tu thiền thực tâm thật sự hướng thượng thì đầu tiên trên bộ đầu nó nhung nhúc, nó ngứa, phần ngứa đó là cái phần điện lên trên đầu, đó là phần trược điện dâm tính mình nó đang tháo gỡ. Từ đó thấy ngứa cả lỗ tai, nó ngứa những chỗ rất ác hiểm, nhưng mà trong khe lỗ tai luôn nữa, đó là phần điển mình đã khá là hai chút. Khi mà mình trì trí niệm Phật và hướng thượng mạnh, bộ đầu thấy có một như cây quạt máy nhỏ ro re ở trong này, chứ nó cũng chưa ra ngoài mạnh đâu. Khi mà công năng công phu nhiều nữa, vì làm việc có ngày cả tháng, cũng như là trồng cây, trái cũng có ngày chín, nó không bẻ non được. Khi mà nó đã bắt đầu điểm rút mạnh, thì anh có muốn không ngừng rút, nó cũng cứ rút. Có thể nó thường xuyên. Mà cần nhất là trì trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiêng mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiêng phía nào cũng niệm, mà ngồi dậy cũng niệm, đi đứng cũng niệm, như tôi đã trình bày trước. Nghe tiếng động nào cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả như vậy. Thì muốn điện rút là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như tôi trình bày thêm là tôi đã niệm đến độ mà tôi đi đánh răng, sáng mai tôi xúc miệng đó, cái đầu tôi nó gục trong cái đâm tâm kiến, té ra mình đang niệm Phật. Như vậy thì mới thấy được điện.
Thưa anh, điển thế này là để làm gì anh ạ?
Thưa, mình tu tức là cần phải có theo pháp lý vô vi điển để điều luyện cái phần hồn của mình được trưởng thành để vào tu học bên trên, nếu được xuất hồn.
Thưa anh, cái điển này là để có bắt ý bề trên, người ta gọi là thức không?
Thưa anh, cái thức á cũng là điển, nhưng mà cái thức nó tới với người hành giả đó là khi cái thức nó tới đó thì nhìn thấy mọi vật, những cái ý tưởng của bạn đạo thì mình có thể hiểu được phần nào. Mà trước cái đó nó cho cái thức của mình trước là mình làm lỗi lầm gì thì mình thấy cái lỗi lầm đó trước. Hay là còn non kém hơn, trong khi điểm cho mạnh thì mình làm vừa làm việc ra mình xảy ra thế là mình làm bậy quá, lỗi lầm rồi. Đó là từng bước một, mình thấy cái lỗi lầm mình trước mới gọi là điển.
Xin lỗi anh, thế thì cái thức nó nhiều thứ, giờ anh cho anh biết cái thức của anh tới đâu để anh em tôi, anh em bạn đạo tôi chiêm ngưỡng, vì cái tính nết của anh em biết lâu rồi.
Thì anh tôi là người, nhưng anh biết là tôi đã làm việc ở đây, cộng tác anh em làm việc rất nhiều, sân si vẫn còn. Vì một người, từ một người trần trượt động loạn như tôi, một người là phế thải, chân tay không dùng được nữa, mà tánh nết á, cộng với ngũ tạng, nó hư hành ra. Mà sự tu hành nó phải có ngày cả tháng và lột bỏ từ từ từ. Không hẳn nếu mà tôi đã đoạt được á, thì tôi chắc có lẽ phải làm gì nữa, chứ không phải đứng đây phải chung vào khóa học này nữa. Đó, thì tánh nết mỗi cá nhân, mỗi hành giả đều có sự sân si, mà nhờ cái pháp lý này, cái sân si mới dẫn tiến tôi. Nhờ cái sân si đó mới lột bỏ được phần nào. khó sân si mới thấy được đường tiến thân.
Thì tôi đồng ý là trong pháp là nói là minh tâm kiến tánh, nhưng mà anh nói là cái thức và cái điển nghe nó cơ ghê gớm quá, nên anh em tụi tôi trong khóa học là mong có điển để mà thức. Thì vì anh nói cái hai cái với cái danh từ mà anh em tụi tôi khi học vọng khóa học ôm về là một quý báu của tụi tôi, coi như là có bằng cấp rồi. Thì anh cho tôi biết là cái thức của anh tới đâu để anh em tôi nhờ đào cái thức của anh ra và tụi tôi kiếm được đi lời.
Cảm ơn. Cái thức á thì không thể bốc trên để trên bàn được. Cái thức của mỗi hành giả là tự hành giả biết thôi, và tự đụng việc mới thấy. Cái thức không thể mang để trên bàn, hay cái điển cũng không mang để trên bàn được. Cái thức của mỗi người hành tới đâu thì tự thức tới đó, tự thức để mà gọt rửa quay vào bản thể và tự lập lấy một cái hành trình, chứ không cái thức để mà đối chọi một bạn đạo khác, hay cái thức không để trao cho bạn được. Vì người thiếu hành thì không bao giờ tìm ra thức, mà cái thức của con người hành nó khác với cái thức của người đời.
Thì anh vừa nói là đồng ý tụi tôi thức không đem lên bàn, nhưng anh bảo chỉ khi mà đối chọi mới biết là cái thức. Thì yêu cầu anh đứng đối tôi, anh em tôi sẽ có cái câu hỏi để tụi tôi hiểu là cái thức của anh tới đâu. Rồi cảm ơn quý vị, anh em cứ hỏi anh Long, vì anh Long là người có thức. Và chỉ có đối chọi, tức là anh em mới đụng chạm nhau với ra cái lửa, tức là thức của anh đó. Ok.
Tôi xin nói lại Long nữa. Cái thức của tôi đó là tôi hiểu thôi, với trình độ tôi thôi. Cho nếu mà tôi nói trình bày cho quý bạn hiểu đó thì cái là khó lòng lắm, không bao giờ thấy được cái thức đó.
Dạ thưa anh Long, anh vừa nói là cái thức anh không thể đem ra để trên bàn được, nhưng anh có thể bày tỏ cho anh em hiểu cái thức của anh qua ngôn ngữ nói. Cảm ơn anh.
Thì các anh cũng thấy là mỗi hành giả tu vô vi là tự mài dũa, và cái thức của mỗi như tôi là từ một người, tôi phải nói là từ trong đống bùn. Nếu không nhờ pháp lý vô vi này, hôm nay tôi không còn được tồn tại. Vì nhờ pháp lý vô vi, tôi bỏ được nhiều cái tánh lắm. Tôi tự khoe là tôi một người uống rượu số bột, mà nhờ pháp lý vô vi đã bỏ được rượu, thuốc lá hai gói, bỏ được. Tôi thấy thức tới đó thôi, cũng đã giúp được ích cho gia đình tôi và những người bạn bè tôi. Và những cái hành động đó là cũng nằm trong cái thức. Còn cái thức mà các bạn trình bày, tôi trình bày cái thức đó. Tôi một người hư hỏng, uống rượu, tay chân run rẩy, bây giờ tay tôi hồi trước viết không được, tôi làm việc có một người viết giùm tôi nữa, hôm nay vẫn còn ít run, là tôi thấy tôi đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Nếu tôi không nhờ pháp lý vô vi, ngày nay tôi không trẻ 58 tuổi như thế này. Đó là cái thức đó bạn.
Để trở lại vấn đề ngủ ngồi, theo cái đề tài mà anh em mình học hỏi nhau, cũng như cái bài thơ Nam Mô mà thầy dạy, theo cá nhân tôi thiết tưởng là anh em không nên đi xa quá cái vấn đề đó, để mà mình lạc vào một cái đề tài khác nó không hữu ích. Thì theo kinh nghiệm của anh Trần Đình Long và anh Bích, cái cách ngủ ngồi của mình đó là cái cách ngồi thế nào? Theo tôi thì tôi muốn hỏi rõ, nếu anh ngồi trên cái ghế đẩu thì anh thòng chân xuống, thì anh để cái gối, theo anh Long thì để cái gối mình tì vào cái bờ giữa làm sao để mình chịu cái thạnh. Nhưng mà mình ngồi, thí dụ mình ngồi trên cái sofa, cái ghế salon á, thì mình phải khoanh chân hay là mình được quyền duỗi thẳng chân ra? Và cái cách ngồi của mấy anh thì thế nào để có thể phổ biến ra cho anh em học hỏi thêm? Tại vì nhiều khi cái cách ngồi nó phải có cái phương pháp. Mà theo tôi nghĩ là hồi nhỏ tôi bị bệnh suyễn thì tôi cũng có ngủ ngồi rồi. Tại vì nó nằm xuống thì nó thở không được. Thì cái cách ngủ ngồi của tôi hồi nhỏ tôi bị bệnh suyễn là tôi có chịu cái gối ở trước ngực. Tôi có chịu cái gối ở trước ngực. Thì tôi ôm nó thôi, tôi ngủ, tôi mệt quá, tôi ngủ tới sáng luôn. Đó. Nhưng mà cái phép ngủ ngồi của anh em chúng mình thì có quyền để cái gối phía trước để mà chịu lại, để cho nó làm cái điểm tựa, để mà giúp đỡ trong cái ngủ ngồi mình nó trọn vẹn cho tới hết cái đêm đó hay không? Thì xin anh cho biết.
Thưa anh, trở qua vấn đề ngủ ngồi, tôi như tôi trình bày lúc nãy, là mình ngồi trên cái sofa thì chắc là cái nó cũng sâu, cái thận nó trống, thì mình nên để cái gối nhẹ nhẹ tùy theo cái sofa nào nó sau lưng nó trống nhiều ít, đó là tùy với bạn. Còn cái ngồi duỗi chân hay thẳng chân là tùy với bạn. Đầu tiên ta nên ngồi khoanh cái chân đi, rồi mỏi thì mình giãn ra. Và cái độ ngồi thì mình ngồi nó hơi nghiêng nghiêng, mình tập lần chứ không phải lúc mà đi lúc một lúc không được. Đi một lúc thẳng là không có tài nào chịu nổi, thì nó sanh bệnh. Ngủ không được thì sẽ sanh bệnh. Thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người mà tu học. Thế nên lại ngồi ghế đổ cũng thòng chân được. À. Dạ được, tôi đứng đây tôi đâu có chạy đâu.
Trong phòng chúng ta ai cũng là anh em hết. Cái thằng đầu chọc như tôi với cái thằng có tóc cũng là anh em thôi ạ. Cũng xin cảm ơn anh Bích với anh Long đã chỉ dẫn cái kinh nghiệm của ngồi. Nhưng mà tôi cũng muốn trở về lại cái thức. Tại sao anh biết không? Tại vì cái mục đích chính của chúng ta tu á là tâm thức. Mà ngồi để làm gì? Ngồi để tăng trưởng cái tâm thức. Mà tâm thức chúng ta bị tu u tối quá, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu khó tập ngồi để tăng trưởng cái tâm thức, chứ không có sai đề đâu. Chúng ta đang bàn đúng đề chứ không có sai đề, theo tôi nghĩ như vậy. Thì bây giờ trở về cái thức, cũng như nãy anh Long anh nói, nhưng mà trong đó có vài điểm tôi chưa có thỏa mãn. Nếu tôi không có lầm á, chúng ta nãy giờ nói thức đi thức lại, thức tới thức lui hoài. Nhưng mà nếu thật sự cái thức mà tôi biết là cái biết, cái thức tức là cái biết, mà cái biết nó cao hay là cái biết thấp, thế thôi. Cái biết tu còn u tối hay là cái biết sáng suốt. Hồi xưa mình chưa tu á thì cái biết mình u tối, cho nên mình có những cái hành động u tối, có những cái hành động trần trượt. Ngày hôm nay mình tu rồi, càng ngày cái biết mình nó gia tăng, thì cái hành động mình trở nên thanh nhẹ, thanh cao, xử sự sáng suốt, đối xử với mọi người biết thương yêu. Một vị Phật, sở dĩ biết dùng cái tình thương tha thứ là cái thức của vị Phật rất là to lớn vô cùng, sáng suốt vô cùng, cái biết nó rộng rãi vô cùng. Còn cái biết chúng ta nó nhỏ hẹp quá đi, cho nên chúng ta phải cần điều luyện. Đó là cái biết của tôi về cái thức. Không biết anh Long có đồng ý không, xin Long giải thích thêm ạ.
Thưa thấy anh Vĩnh nói rất đúng, và anh đã vừa nói và anh giảng cho chúng ta nghe rồi, thì cái đó đâu còn phải nói nữa. Thì mỗi người mỗi trình độ và mỗi sự hiểu biết chút nhau. Tức là anh Vĩnh, anh đã giảng cho chúng ta nghe về cái thức rồi, thì tôi cũng đồng ý với cái thức như vậy. Tức là cái biết. Tức là anh cảm ơn anh đã đóng góp thêm một chi tiết mới.
Thì cũng có xin có câu hỏi với anh Long. Dường như tất cả các anh em tò mò muốn đo lường cái thức của anh Long. Và thứ hai nữa, trong tinh thần cũng đang học hỏi chung, thì tôi cũng xin nhờ anh Long giảng dùm 6 câu đầu của bài thơ Nam Mô mà thầy vừa trao đây. Nếu anh Long thấy đồng ý, tôi xin đọc 6 câu này cho anh.
Tôi chưa nghiên cứu mà chưa học quá nhiều. Cái đó phần đó là để xin để càng thì sau. Mới mẻ với tôi quá, tôi đâu có dám mày bình thơ của thầy. Thì tôi trong cái thức của tôi.
Anh chỉ trình bày trong cái thức của anh thôi, cũng không sao đâu.
Tôi thì có lẽ tôi xin vào một dịp khác đi. Cái dùng cái dịp này thì tự nhiên trong khóa học mà tôi chưa được đào rồi, chưa được hiểu. Mà bình một cái thơ thế này, thì tôi thấy so với cái thức của tôi chưa được hiểu mấy. Chúng ta về thiền đường chúng ta, về đó chúng ta sẽ đúc kết. Nếu cần thì chúng ta sẽ liên lạc với nhau.
Hay là anh thử cố gắng bình luận coi ra sao, biết đâu anh bình luận nó lại anh em lại thích lắm.
Anh không được xuống đâu.
Anh Long, anh Sơn, cái bài thơ của thầy á thì mình nói mình không giảng được á thì tôi cũng đồng ý. Tại chúng ta cũng có cái biết, cũng như chúng ta vừa nói cái thức. Cái thức của chúng ta biết ít thì chúng ta hiểu thông cái ý nghĩa nó hẹp hòi. Anh nãy giờ anh nói cái thức thì tôi nghĩ anh biết, tại vì anh khiêm nhường mà thôi. Anh phải nên chia sẻ cái biết của anh cho anh em, tại anh khiêm nhường. Theo tôi nhận xét như vậy. Chẳng hạn như cái bài thơ của thầy giảng, anh Sơn anh đọc, làm ơn anh đọc dùm cái câu đầu. Anh cứ đọc đi, anh đọc đi, anh em học hỏi.
Tôi không đồng ý anh bắt anh Long cái này vì sáng duyên đọc. Ai đọc tới 4, 6, 7 lần mà anh em còn chưa hiểu thì bắt anh Long làm sao được?
Không phải, tôi đâu bắt anh Long đâu. Tôi nói đây
bây giờ là mình về mình tự thức cá nhân tự thức. Chứ anh bắt anh đòi rồi anh không đo được cái thức của anh, anh theo cái thức của anh hay sao?
Anh nói vấn đề theo cái thức anh Long là không đúng. Nhưng mà bây giờ tôi nói như thế này, chúng ta muốn
Long nói rất phải vì mỗi người sự khác nhau. Tôi thì tôi thấy cái thức tôi yếu kém lắm. thì các bạn cho tôi lên trình bày thì trình bày thôi, một cái sự đóng góp chung lúc nào cũng mong nói.
Tại vì theo tôi nhận thấy anh Long cũng lâu lâu chúng ta gặp nhau phải không, nhất là những nhân dịp này thầy cho chúng ta có khóa học bạn đạo bốn phương tụ tập nơi đây, cái dịp mà sắp sửa chia tay nó cũng gần đến rồi, thành ra tôi cũng muốn cho anh Long anh đem cái những cái hiểu biết của anh ra để cho anh em học. Anh Sơn mà anh Sơn yêu cầu anh Sơn đọc cái bài đầu, đọc cái câu đầu. Cái này cái yêu cầu đây là tôi yêu cầu chứ không phải anh Long yêu cầu, anh cứ đọc rồi anh Long anh nghe xong xuôi được, anh em biết đâu anh em ở dưới đó có nhiều người hiểu biết nhiều hơn chúng ta nữa, chứ không phải mình anh Long không, trong đây nhiều cái thức lắm đây nè, nhiều thức lắm, thành ra cứ không anh Sơn đọc, tôi cũng mắt kém tôi đọc được, đọc được mắt kém.
Vậy thì giờ ở đây mình đề nghị anh Long anh giảng giải giùm, như là cũng như khai triển giùm thôi, tùy theo cái thức của anh Long. Thì mình có đâu dám mình so sánh với thầy đâu, mỗi người có cái thức để nhận thức. Nhưng mà anh Long thì anh thấy là không tiện, rồi anh Vĩnh thì đề nghị tôi đọc, thì tôi cũng xin tiện đây đọc ra, rồi biết đâu không chừng anh Long cũng có thể thay đổi ý kiến, anh cũng trình bày khai triển thêm cho anh em chúng mình. Sáu câu đầu thôi. Nam mô xuất phát cao tầng, nam mô thanh tịnh góp phần dựng xây, nam mô tưởng nhớ hằng ngày, nam mô sáng suốt đổi thay thế tình, nam mô quán độ tâm linh, nam mô phán xét mối tình giả chân.
Thưa quý anh em, muốn cho sự đóng góp thì sự mà tu hành có một phần nào nhỏ biết chút ít, tôi cũng xin nói sự hiểu biết tạm thời của tôi. Anh Sơn đọc lại.
Tôi xin đọc hai câu đầu lại nha cha. Nam mô xuất phát cao tầng.
Thôi thầy xin đơn tôi nói nha. Nam mô xuất phát cao tầng. Theo ý tôi, chữ Nam mô Nam nó phát ra cái luồng điện sóng điện nóng, như mô không khí xuất phát lên. Nam mô xuất phát cao tầng là mình niệm Nam mô là cái điển lực mình từ đây nó sẽ phát quang lên cao. Thì anh em có gì đóng góp xin cho đóng góp thêm.
Câu tiếp là Nam mô thanh tịnh góp phần dựng xây.
Đó. Nếu mà cái điển mình đã xuất phát lên cao thì cái sự thanh tịnh mình càng đóng góp lại cho hành giả nhiều hơn, đem được thanh tịnh nhiều hơn. Nếu quý bạn niệm Nam mô nhiều mà cái điển xuất phát lên cao thì đem lại cho hành giả sự thanh tịnh nhiều hơn nữa.
Nam mô tưởng nhớ hàng ngày.
Đó. Quý bạn thấy là Nam mô tưởng nhớ hàng ngày là hành giả muốn đạt được về điển giới và lên cao thì phải tưởng nhớ thường niệm đến đi cái tên vô biệt niệm.
Nam mô sáng suốt đổi thay thế tình.
Nam mô sáng suốt đổi thay thế tình. Thì quý như quý bạn đã thấy, tôi là một người quá trần trược, sân si, mà nhờ niệm Nam mô Đà Phật, hôm nay tôi có một chút bình tĩnh và sức khỏe đầy đủ dồi dào, tức là đổi thay một người mới.
Nam mô quán độ tâm linh.
Thì bữa nay, hồi xưa tôi là một người không biết về chùa chiền, không biết gì về thần thánh. Đó, hôm nay nhờ chữ Nam mô mà tôi đã biết được kính nể bề trên, kính nể mọi tôn giáo. Chứ hồi xưa tôi coi tôn giáo nào cũng thành ra rác hết trơn. Hôm nay được cái pháp lý, tôi mới kính nể tất cả mọi tôn giáo, đem cho mọi chúng sinh để trở về bến giác.
Nam mô phán xét mối tình giả chân.
Nhờ chữ Nam mô đó để mà cho hành giả thấy được đâu là thật, đâu là giả. Không phải mối tình thật sự vợ con của mình là tình chân chính, mà cái tình yêu thiêng liêng và tình yêu chúng sanh trong bản thể đem về Thượng Đế mới thật là tình.
Như vậy mấy anh em có thỏa mãn chưa? Anh Vĩnh không bằng lòng, em muốn yêu cầu 6 câu nữa.
Ông đâu, tôi không dám bằng lòng. Cái này là thành thật mà nói. Tôi lên đây tôi nói là tôi muốn cảm ơn cái sự đóng góp của anh Long. Tại vì anh Long nó khiêm nhường quá, cho nên tôi mới lên tôi nói những câu như vậy. Thì xin anh Long cũng thông cảm cho tôi và thành thật cảm ơn anh Lộc.
Dạ thưa anh, giải thích cho biết cái người mà xuất hồn ra rồi á, về cái tánh của con người á, nó có thay đổi không? Nếu không đại cái điện mà xuất ra đó, sao anh chưa biết chưa xuất hồn? Thành ra về bởi theo cái thức của anh đó mà, thành ra mình theo đó mình hỏi, phải không? Thì ví dụ như rằng là cái ma quỷ á, nó cũng là qua như hồn nó xuất ra ngoài vậy, mà nó cũng là những cái kẻ mà qua như là thuộc ma quỷ, phải không? Thế thì vấn đề xuất hồn và cái vấn đề mà cái tánh á, phải không, nó khác nhau, có phải không anh? Thì xin anh cho biết. Thế cảm ơn.
Thưa quý bạn, nói chuyện mà xuất hồn á, đối với tôi cũng xa lạ lắm. Tôi chưa có xuất hồn mà tự ý. Mà trước kia cái pháp lý vô vi tôi thực tập có 7 tháng, tôi đã được xuất hồn, mà xuất đi nơi đây, ra đến loạn ma quỷ, và tôi chứng minh tôi đi tôi về đàng hoàng, ghép những cái cây mà tôi đã trong nôm hàng ngày tôi biết được. Nhưng mà từ ngày thầy cho trụ trên này thì các tôi không còn cái đó nữa. Hình cái xuất hồn đối với tôi nó xa lạ lắm, mà tôi thấy mỗi ngày cái sự học hỏi tăng tiến và cái sự khiêm nhường nơi tôi, sự trở về tôi nó nhiều hơn đó. Còn vấn đề mà anh hỏi về mà xuất hồn có thay đổi tâm tính không, tôi xin thưa là xuất hồn không có thay đổi tâm tính. Bằng chứng là những người bạn đạo ở Cali, họ xuất hồn mà đi lang bang rồi tâm tính vẫn còn vậy. Tôi từ thời kỳ Đức Ông Tư đã xuất hồn đi lang bang rồi không có thay đổi gì hết. Mà tôi, đó là tôi dựa theo, chứ không phải là sự hiểu của tôi, dựa theo có một người đã từng nói là xuất hồn mà thấy tâm tính không thay đổi, thì tôi cũng lấy cái bằng chứng của một người bạn đạo đó thôi, chứ sự tôi không biết vấn đề đó. Tôi xin quý bạn cũng tha lỗi cho, khi nào tôi xuất hồn được thì tôi đến thăm quý bạn biết.
Tôi có câu hỏi lại, quay lại cái vấn đề mà ngủ ngồi đó, thì cho nó có giản tiện, vì anh nói là có trình độ mới được ngủ ngồi, phải không? Và anh có bảo có trình độ không thì ngủ ngồi không được, vì tôi bây giờ là anh Vích nữa không, thì không, bây giờ thì anh Vích nhớ là anh Vích là trình độ ngủ ngồi một cách xuất quỷ nhập thần, thì anh ngồi một cái là anh đi luôn đi. Không, vừa rồi anh nói, có nói mà
thì em cho tôi xuống được chứ?
Không, bây giờ thì anh, vì tôi hỏi với con nít mà nó ngủ ngồi với anh nó khác nhau thế nào, bây giờ tôi hỏi cái đó. Vì con nít mà bị buộc vào xe đó, hiện tại bây giờ nó buộc vào xe đó, thì tôi nghe nó trình độ không biết nó tu đến mức nào, thì cho tôi hiểu cái con nít là mình bị buộc vào xe đó là nó thế nào.
Thưa quý anh, cái đó thì mấy bậc cha mẹ đó, làm cha làm mẹ mới hiểu được tính con cái. Tại vì cha mẹ thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận dạy dỗ con cái, thiếu cho giấc ăn giấc ngủ. Nếu con cái mà biết săn sóc con cái đó thì cho nó ngủ đúng giờ thì cháu nó lên xe nó không ngủ gục. Tại vì đêm cha mẹ không lo đến con cái, cứ lo cha mẹ dính nhau thôi, thì con cái nó phải lên xe nó ngủ ngồi.
Thưa anh Long, để anh Long về nghỉ, tôi xin vâng đỡ lời anh Long. Tôi xin đỡ lời anh Long về vấn đề mà tôi góp ý kiến vấn đề ngủ ngồi. Quý vị thấy người siêu như anh Trần Đình Long, người trung trung như anh Bích, người sơ đẳng như anh Lạc trình bày, bây giờ tôi trình bày kiểu ngủ ngồi gọi là tài tử, amateur. Thưa quý vị, khi trước ấy, khi hồi mà Đại hội Vô Vi kỳ 1, thành Trịnh Quang Thắng anh đến tôi. Thế rồi anh ấy kể chuyện, tôi hỏi anh ngủ ngồi. Thành ấy, tôi thấy nói mấy người bây giờ ngủ ngồi ấy, phải có cái miếng mousse bự, thế rồi mình in người, mình khoét vừa đúng cái hình rồi mình in vô. Tôi thấy thế, trời ơi, cái điệu này chắc là tôi, chắc không có tôi, chắc khó quá, thì thành ra tôi không bao giờ tôi nghĩ chuyện ngủ ngồi. Thứ nhất, thứ hai nữa, thì tôi gặp một vị nữ bạn đạo, thế bà ấy ngủ ngồi. Tôi hỏi bà ngủ ngồi làm sao, bà ngồi trên cái sofa xong rồi nhét bên này gối, nhét bên này gối, nhét bên này cái là bà ấy nhét tùm lum, thế rồi bà vẫn ngoẹo xong vẫn ngoẹo chỗ nào bà nhét chỗ đó. Thế như tối ngày suốt đêm cứ lỉnh kỉnh cái đó, xong tôi bảo chắc là thôi tôi không bao giờ tôi nghĩ chuyện ngủ ngồi cả. Mãi cho đến cái kỳ đại hội Vô Vi kỳ 4, sau đó thì chắc khóc quá, xong rồi tôi nghe con người nói, thầy nói được giải nghiệp. Tôi nếu giải nghiệp mình thử làm cái gì cho ngon lành coi được không. Tôi về tôi ngủ ngồi. Tôi ngủ ngồi thì tôi không phải ngủ ngồi để mà tôi nghĩ rằng là tôi được cái gì, nhưng mà tôi thấy ngủ ngồi là cứ ngủ ngồi thôi, chứ không phải là ngủ ngồi để mong đạt cái gì. Tôi ngủ ngồi thì có cái ghế tôi đó, sofa tôi mới ngồi thử. Tôi ngủ ngồi thì là
Người thiếp đi một mạch cho ăn sáng luôn. Lạ lùng lắm, mà không thấy mỏi, không thấy mình. Trước tôi đã thử cái kính thắng, thử thì tôi đau mình, đau mẩy, nó vẹo xương sườn, xương sống rồi tôi ngủ không được. Thế nhưng cái kia tôi ngủ một mạch. Thế rồi tôi kể, hay. Thế rồi tôi ngủ, nhưng mà tôi ngủ, mới đầu tôi ngại là khi tôi ngủ tôi kéo cái ghế đó, cái tôi ngồi kéo ghế, tôi gác chân tôi duỗi cẳng ra, để tôi dựa lưng tôi ngồi thôi. Để tại tôi sợ rằng là nếu mà co ấy, thì mình khó ngủ ngồi, nên tôi duỗi ra. Thế thì tôi duỗi rồi tôi ngủ, đến tôi ngủ, tôi duỗi rồi tôi thấy mỏi chân, tôi co lại thấy khoái hơn, nó thoải mái hơn, thế là tôi co chân lại và tôi ngồi, mà tôi làm liền một mạch cho 6 tháng liền như thế, ngủ ngồi. Lúc thì duỗi chân, lúc co chân, nhưng mà ngồi trong ghế thì tôi bê giường tôi đi. Trong vòng một tháng thì tôi nói dọn giường tôi trong phòng tôi đi, tôi để ghế ngồi thôi. Thế nhưng mà được có 6 tháng, tức là đến khoảng cuối tháng 12. Thế tại vì tôi đổi việc làm. Tại trước ngày xưa tôi có business thì tôi nghĩ rằng mình nếu ngủ ngồi có mệt thì mình vô cái tiệm mình ngủ lại. Đấy. Đêm mình hiểu cũng có thể thì ngủ lại. Thành ra tôi cứ có cái chỗ để tôi chịu. Thành tôi đến khi mà đến cuối năm 85 ấy, sang tháng 6 thì bắt đầu tôi đi dạy. Đi dạy thì tôi ngán cái giờ nó clock ấy. Đến giờ là phải bấm giờ vô, bấm giờ ra, không được sai một phút. Thế thì tôi ấy, thường thường cứ khi ngủ ngồi thì 9 giờ, khoảng 9 giờ là tôi phải thiếp, tôi phải vô thở khoảng 15 phút. Thế tôi vô tôi phòng kín, tôi nghĩ tôi thoải mái lắm. Thế thì khi mà tôi đi, tôi ngủ ngồi mà tôi đi làm như vậy là tôi không có cái 15 phút ấy. Mà cái trường nó không có cái chỗ riêng cho mình, có chỗ phòng để mấy thầy giáo ngồi thì cũng có toàn đàn bà, biết mình vô cũng không tiện mà ngoại quốc nữa. Thành ra tôi kẹt cái vụ đó, thành ra tôi bỏ ngủ ngồi. Tôi bỏ suốt từ mùng 1 tháng 1 năm 86 cho đến giờ mà tôi nằm. Thế bây giờ tôi mới lại chợt nhớ thấy anh Bích nói, tôi nằm tôi mộng hoài. Cái lúc bắt đầu nằm tôi là mộng hoài, hết mộng nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ anh nói tôi biết, tôi không hiểu tại sao mình đang ngồi bây giờ mình nằm mình mộng. Thế là thành ra tôi ngồi ấy, là tôi do hứng mà làm. Đấy là cái kiểu ngồi tài tử xin chỉ mình.
Các vấn đề tiểu muội dựa theo cái vấn đề mà anh Diễm nói về các ngủ ngồi mà tài tử, thì tôi cũng nằm ra có cái sáng kiến là trước đây tôi luôn quân đội, mà khi mà mỗi lần đi ra bãi mà huấn luyện viên dạy đó thì tôi đều ngủ gục hết trơn. Tôi ngủ ngồi, tôi đổ nón sắt á, tôi ngủ ngồi. Tôi kéo nón sắt che bít con mắt tôi đang cho huấn luyện viên không để ý thấy, thì tôi ngủ ngồi cả suốt cái thời gian mà huấn luyện viên giảng bài. Đó. Rồi tôi dẫn vào cái vấn đề nãy cũng đã trình bày với các anh em là tôi bị bệnh suyễn. Bệnh suyễn thì cũng không có vị nào mà có dám nằm á, phải bắt buộc phải ngủ ngồi. Ngủ ngồi để nó bớt kéo cái đàm lên cổ, vậy anh có thể thở được dễ dàng. Và cái điểm thứ ba nữa thì tôi nghĩ rằng những anh mà bị ở tù á, giống như nhốt chuồng cọp ngày xưa của quân đội đó, thì anh không thể nào ngủ nằm được, anh phải ngủ ngồi tại chật quá. Thì bây giờ tôi có thêm cái sáng kiến rằng anh em mình về tập thử, giống như mình bị bắt buộc là không được ngủ nằm, ngủ ngồi thử. Thì tôi nghĩ rằng trước lạ sau quen, thì thế nào mình cũng đi được đến cái vấn đề ngủ ngồi. Mình mở băng thầy, mình nghe, mình ngồi, mình cũng có thể mình chiêm gối. Đó. Rồi tới trình độ nào mình có khả năng thì mình rút bớt gối ra và có thể mình ngồi không có dựa vào một điểm nào. Thì tôi nghĩ cái điều đó mình cũng có thể thực hiện được. Mình buộc mình vào trong một cái kỷ luật thì có lẽ là mình cũng sẽ đạt được cái vấn đề ngủ ngồi một cách dễ dàng ở tương lai. Xin cảm ơn anh.
Thưa, để tiếp lời ý kiến của anh Bình, và cái bài thơ hôm nay là cũng để khuyến khích cái việc ngủ ngồi. Và trong thời gian chúng ta ở đây là có chư vị bề trên kiểm soát và hỗ trợ chúng ta, là mặc dù hiện tại ở tại nơi đây chỉ có 24 cái ghế, nên cũng xin đề nghị với các anh em nào muốn tập, những anh em nào mà đã ngủ ngồi siêu rồi ấy, thì thôi, còn lại những anh em khác muốn tập thì tối nay buổi tối cầm một người cái ghế vào phòng mình và tập ngủ ngồi luôn. Và hồi hôm thầy đi 12 giờ, 3 giờ, 5 giờ, những người nào ngủ ngồi thì thầy sờ đến đầu. Thành thử ra tối hôm nay các em thực hành thử, và chắc hy vọng sẽ có nhiều điều bổ ích lắm. Xin đề nghị như vậy. Và đồng thời chúng tôi cũng xin đề nghị tối hôm nay tôi sẽ đem một cái máy cassette, nó chạy hết xong nó rewind lại, nó chỉ chạy một mặt đó thôi, nó ngâm lại ba cái bài thơ, cái bài thơ hồi sáng để các anh em tập ngủ ngồi.
Tất cả quý vị, tôi cũng xin đóng góp một chút cái kinh nghiệm của tôi vào cái câu chuyện ngủ ngồi. Cái chuyện này xảy ra cách đây rất là mới mẻ, cách đây chừng tuần. Thì tôi nghĩ là lên học cái khóa học thiền ở đây thì cũng phải làm thử cái gì. Thì trong một tuần đó, trước khi lên đây thì tôi có tập ngủ ngồi thì rất là sơ đẳng, cũng là anh làm. Có thể còn tệ hơn, tức là tôi ra ngoài salon, tôi lấy cái ghế salon tôi ngồi thì tôi cũng chêm một cái gối đằng sau lưng. Đằng trước cái ghế salon nó một cái bàn nhỏ, tôi gác hai chân lên cái bàn nhỏ đó. Thì trước khi tôi thiền xong rồi, trước khi tôi ngủ, tôi đặt cuốn Kinh A Di Đà, tôi đọc một hai trang. Sau đó thì tôi bắt đầu, tôi chụp cái màn che người rồi tôi ngủ. Thì tôi ngủ rất nhanh, mà sáng hôm sau dậy thì tôi thấy là đã 6-7 giờ rồi, thường thẳng một mạch, rất thoải mái, dễ chịu. Một cái ý kiến thứ hai nữa là đối với những quý vị nào mà hãy còn e ngại đó, thì sợ là cái ngủ ngồi nó sẽ có thể hại sức khỏe nếu mà cho ngày hôm sau đi làm việc, thì tại sao chúng ta không chọn cái ngày thứ sáu, tối thứ sáu đó, là thứ bảy chúng ta không đi, nếu chúng thứ bảy và chủ nhật chúng ta không đi làm việc, thì chọn cái ngày thứ sáu, thứ bảy chúng ta ngồi thử. Khi mà chúng ta được có lòng vững, lòng tin rồi đó, hai ngày đã ngồi êm xuôi rồi đó, hôm sau chúng ta không thấy mệt mỏi thì chúng ta có thể đi suốt luôn. Đó là ý kiến của tôi.
Thưa các bạn, là khi các bạn đã ngủ ngồi rồi đó, các bạn sẽ nhớ cái ghế. Tôi đến đây tôi nhớ lắm. Tôi ngủ ngồi được hơn một năm rồi. Thì tại sao ngủ ngồi và ngủ ngồi ra làm sao thì tôi xin là đóng góp một chút. Là buổi tối thì sau khi các con tôi nó đi ngủ thì giờ đó là thì giờ của tôi. Tôi leo lên cái sofa như anh em đã nói hồi nãy, chêm cái gối thiền sau lưng. Và tôi để cái cassette ở ngay bên cạnh bạn nhỏ. Tôi nghe băng thầy. Trong khi nghe đó thì tôi niệm Phật. Và niệm Phật theo hơi thở. Và niệm Phật theo cái bụng của tôi nhô ra, nhô vô. Khi tôi hít hơi vô, tôi phình bụng ra. Và tôi niệm Nam. Khi tôi thở ra, tôi ép bụng xuống. Tôi niệm Mô. Và cứ như vậy, cứ Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, thì cái bụng tôi cứ đi ra đi vô giống như chứng minh vậy. Và tai tôi thì nghe băng thầy. Tôi ngồi như vậy cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, thì cái cassette auto reverse đó nó phát ra tiếng thầy và những lời giảng của thầy hoài hoài. Và cho đến nhiều khi ngủ cho đến sáng. Thì mỗi lần mà ngủ như vậy đó, mới bắt đầu tập ngủ như vậy đó, tôi có những kinh nghiệm như sau. Là đôi khi nửa đêm thức giấc dậy thì tôi thấy đầu tôi nó ngoẹo qua một bên thế này, thì nó đau lắm. Tôi phải dùng tay tôi đưa cái tay tôi đưa cái đầu lên từ từ nó mới trở lại vị trí cũ. Điểm thứ nhì, đôi khi đầu cục xuống đằng trước. Điểm thứ ba, nước miếng chảy ra đầy hết cả cái sleeping bag. Nhiều lắm, nước miếng chảy ra nhiều lắm, tôi không thể nào ngờ được nước miếng chảy ra. Và khi thấy như vậy đó, thì tôi tiếc cái nước miếng đã chảy ra như vậy. Thì dần dần, nhờ bộ đầu rút nhiều hơn, thì tôi thấy rằng tôi ngủ trên sofa như vậy, nó không tốt cho cái thận của tôi. Thì tôi cũng xin mở một dấu ngoặc. là sau khi ngủ như vậy khoảng chừng 3 tháng thì thận tôi bắt đầu mở. Nó đau thận, đau xương sống. Và anh Long cũng xác nhận đó là cái thận mở. Nhờ vừa ngồi thở bằng bụng mà vừa niệm Phật, vừa nghe băng thầy, thì tôi thấy là cái điện nó tăng tiến, nó rút dần dần. Cho đến về sau này đó, thì tôi thấy nằm ngủ